Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, có một số người Việt Nam của chúng ta ở hải ngoại về Việt Nam muốn giấu tông tích của mình để cho những người ở tại Việt Nam không biết mình là Việt Kiều. Nhưng mà giấu mãi cũng không giấu được, cũng phải lộ ra. Và có bốn cử chỉ mà để lộ mình là người Việt Kiều khi về Việt Nam. Đó là đi quá nhanh, nhanh hơn người ở tại Sài Gòn, ở các nơi. Cái thứ hai là mình ăn uống khác thường hơn người ta. Mỗi lần ăn có chất dư, xương đồ thì chúng ta để trên bàn mà không quăng xuống đất giống như những người ở tại đó. Mà chúng ta làm vậy thì người ta biết mình là Việt Kiều ngay. Và thứ ba là mình xin lỗi. Dòng người ta đụng mình cũng xin lỗi. Cho Việt Nam thì không có xin lỗi mà trái lại còn là hùng hổ với chúng ta nữa. Và điểm thứ tư là cảm ơn. Có một người về Việt Nam đi ra chợ mua vật dụng cần thiết, trong đó có đồ ăn, quần áo. Sau khi trả tiền xong, sắp qua đi thì người bán hàng hỏi rằng: chị ở nước nào, là Việt Kiều ở nước nào về đây? Người này muốn giấu tông tích của mình, nói rằng: không phải, tôi không phải Việt Kiều, tôi ở từ Đà Lạt mới xuống đây thôi. Người kia nói rằng: chị không giấu được tôi đâu, chị vừa nói chị là Việt Kiều mà. Người này nói rằng: tôi đâu có nói gì tôi là Việt Kiều đâu. Chị quên rồi, chị mới nói cảm ơn. Chị mua đồ của tôi, đáng lẽ tôi cảm ơn chị, mà trái lại trả tiền xong chị cảm ơn tôi, thì tôi biết rằng chị là Việt Kiều rồi. Có một lần nọ, Thượng Đế sai hai vị thiên sứ xuống trần gian. Một vị thì đi thâu góp tất cả những lời cầu xin của người trần thế này, đem về cho Thượng Đế coi. Và một vị thiên sứ khác thì đi thâu tất cả những lời cảm ơn, lời tạ ơn mà họ đã nhận được của Thượng Đế. Người thứ nhất, vị thiên sứ thứ nhất, đi có chẳng được bao lâu, 10 phút thì trở về đầy ắp một cái bao những lời cầu xin. Rồi Thượng Đế hỏi rằng: còn cái anh kia ở đâu, thiên sứ kia ở đâu? Nó chưa biết. Và mấy ngày sau vị thiên sứ này mới trở về, nhưng mà ở trong bao có chỉ vài lời tạ ơn, lời cảm ơn mà thôi. Và như thế chúng ta biết rằng loài người chúng ta ít tạ ơn Thượng Đế quá, phải không thưa quý bà anh chị em? Phao-lô nói gì? Phao-lô nói rằng: phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Phàm làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Rồi ông nói thêm gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ông nói trong câu Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 9 câu 15, mà mỗi quý ông bà anh chị em có cái câu kinh thánh đó trong tay đó, nói rằng: tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời ban cho mọi sự không xiết kể. Lý do tại sao Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời trong câu kinh thánh này quý bà anh chị em? Lý do thứ nhất là vì sự ban cho của Ngài. Đức Chúa Trời là đấng ban cho. Không việc gì mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cả. Ngài dựng nên điều gì, vật gì, thức ăn gì thì Ngài hoàn toàn ban cho, không hề bán. Nếu Đức Chúa Trời dựng nên điều gì, vật gì mà đem bán thì tôi và quý bạn cho em không sống nổi đâu. Thí dụ, mỗi ngày chúng ta cần một cái lượng không khí để thở, mà Đức Chúa Trời bán cho chúng ta mỗi lần vài chai vài chai, hoặc là bán cho chúng ta một thước khối không khí để thở, chúng ta phải trả bao nhiêu? Nếu một người hấp hối tại nhà thương mà cần oxygen tốn bao nhiêu? Và nếu chúng ta cần trả cho Đức Chúa Trời thì chúng ta suốt đời mang cái quả là không có đủ không khí thở, bởi vì có khi mình nghèo không có tiền để mua, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mỗi ngày chúng ta thở không khí này thoải mái, Đức Chúa Trời không có cấm, Đức Chúa Trời cũng không bán cho chúng ta mua, Ngài ban cho. Vì vậy mà Phao-lô nói rằng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng đã ban cho ông những phước hạnh vô cùng. Nếu tôi và các bạn chăm suy nghĩ xa hơn, mỗi ngày chúng ta cần nước uống, nước để uống mà nước để trồng cây, nước làm ruộng rẫy vân vân. Bây giờ nếu Đức Chúa Trời mà không ban cho thì chúng ta mỗi ngày phải xách cây bình để đi mua nước, phải không? Mua nước về uống, rồi mua nước tát vào trong đồng ruộng vân vân. Tốn tiền nhiều không? Sức mà mình không có đủ tiền để mua đâu, quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta nước uống hàng ngày, ở trong sông ngòi, ở trên suối, ngay cả biển. Và Đức Chúa Trời cũng còn làm mưa xuống để cho có nước cho chúng ta uống nữa. Nếu Đức Chúa Trời mà không ban cho nước chúng ta uống mà Ngài ban thì chúng ta thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Chắc là chúng ta chết sớm, phải không? Không sống nổi đâu. Ở Việt Nam mấy tháng gần đây có nhiều cái điều kỳ cục lắm. Có một cái anh mà tôi quên tên rồi, tôi đọc tờ báo mà tôi quên tên rồi. Anh thấy đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán khô hạn, lúa chết khô, nhiều cây cối không có nước để tưới. Và nhiều nơi ở miền Trung, ở miền Bắc cũng vậy. Cho nên anh đề nghị chính phủ cho anh 2 tỷ đồng Việt Nam. Ủa, 2.000 tỷ. Lớn lắm ông quý mạnh cho em. Để làm gì quý mạnh anh chị em biết không? Ông nói ông đi đặt máy ở trên núi, trên là chỗ kia, để mà ông lên trời ông gọi mưa xuống. Ông đến miền Bắc, ông kéo mây về miền Bắc. Nếu miền Bắc khô hạn thì kéo mây miền Bắc cái mưa xuống. Miền Trung nếu khô hạn thì ông kéo mây về miền Trung, ông đặt máy ông kéo. Rồi miền Nam nếu không có mưa thì ông kéo mây về đó để mà mưa rơi xuống. Cái chuyện tào lao, phải không thưa quý mạnh cho em? Đức Chúa Trời ban cho mưa đầy dẫy, cho nước đầy dẫy, chúng ta chỉ nhận lấy mà thôi. Và nhận lấy với lòng tạ ơn, với lòng biết ơn thì được rồi. Nếu chúng ta kể hết thì không biết bao nhiêu nữa thưa quý bạn cho em. Bây giờ nói cây trái đi, có biết bao nhiêu cây trái để chúng ta ăn? Có nhiều người nói rằng thôi mình về Việt Nam để ăn trái cây nhiều lắm, phải không thưa quý bạn cho em? Mà quên rằng mỗi lần về Việt Nam thì vé máy bay 500-600-700, 1.000. Ở đây chúng ta ra mua 1 kg 10 đồng đi thì nó cũng còn rẻ hơn nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng mà mình muốn về Việt Nam ăn trái cây, nhưng mà trái cây đó nếu Đức Chúa Trời mà không cho có trái lên thì làm sao để mà chúng ta có mà ăn? Có nhiều người nói rằng Đức Chúa Trời nào ban cho tôi đâu, tôi trồng mà. Nhưng mà nếu tôi trồng mà Đức Chúa Trời không cho trái thì có trái ăn không? Không. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta bông trái để mà ăn rau cải đủ thứ hết, thưa quý ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta cá biển, chim trời, ở trong rừng thì còn có thú để mà chúng ta làm thịt mà ăn, và có nhiều loài súc vật nữa khác nữa chúng ta ăn đầy đủ. Đức Chúa Trời không ban, Ngài ban cho, Ngài ban cho chúng ta thoải mái, Ngài không cấm chúng ta ăn đâu. Bây giờ nếu cá biển mà Đức Chúa Trời bán đi, mỗi ngày người ta kéo cá biển ở ngoài biển, quý bà xem biết là hàng tấn, hàng triệu tấn. Quý bà xem thấy những cái tàu lớn đánh cá không? Đức Chúa Trời bán thì biết bao nhiêu tiền, phải không? Nhưng mà Ngài ban cho thoải mái, họ cứ lấy mà họ bán họ ăn, phải không? Thoải mái lắm thưa quý bà anh chị em. Và có nhiều người muốn chối bỏ mà không muốn tạ ơn Đức Chúa Trời thì nói rằng đâu có gì mà Đức Chúa Trời dựng nên đâu, tự nhiên nó mà có, tự nhiên có. Và có cái gì tự nhiên có được không thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, rồi được Ngài dựng nên muôn loài vạn vật cho chúng ta, cá biển chim trời côn trùng dựng nên loài người chúng ta nữa. Đức Chúa Trời đã dựng nên. Một số người nói là tự nhiên, giờ tôi ăn tôi không cần cảm ơn ai hết. Tự nhiên mà cảm ơn ai? Cảm ơn tự nhiên sao được, phải không thưa quý bạn cho em? Còn một số người lại không thừa nhận có Đức Chúa Trời, thì họ nói rằng đâu có gì là thật đâu, tất cả đều ảo hết, sắc sắc không không, có gì thật đâu. Nhưng lạ lùng lắm, họ ăn sắc sắc không không mà sống tới bây giờ thưa quý bạn cho em. Sắc sắc không không đó là cái gì thực tế trước mặt mà họ ăn, và họ muốn chối bỏ Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng thật ra đó là Đức Chúa Trời. Vì vậy mà lời của Đức Chúa Trời phán ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 4 như thế này: vả mọi vật Đức Chúa Trời dựng nên đều tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Cảm ơn ăn lấy thì được. Đức Chúa Trời dựng nên mọi vật đều tốt lành cả. Nếu quý bạn anh chị em đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời dựng nên mọi việc đều tốt lành, đều tốt lành cả, không có vật gì bỏ hết. Loài người chúng ta nói là vật này tốt ăn được, vật kia không ăn được, rồi có người nói rằng không ăn vật thú, không ăn cá, không ăn chim trời vân vân, rồi chỉ ăn chay mà thôi. Kinh Thánh không nói vậy. Kinh Thánh nói rằng mọi vật Đức Chúa Trời dựng nên đều tốt lành cả, mình ăn được nhưng mà miễn là cảm ơn. Mỗi lần tôi và quý bạn chăm ăn cơm, chúng ta cúi đầu cầu nguyện cảm ơn Đức Chúa Trời. Bởi vì sao? Vì tất cả mọi vật Đức Chúa Trời dựng nên cho chúng ta ăn, chúng ta dùng lấy và cảm ơn Đức Chúa Trời thì được. Ở trong một lớp học mẫu giáo, một buổi sáng kia khi trường mẫu giáo mở cửa, các em mẫu giáo nhỏ nhỏ đi vào trong lớp học vui vẻ cười vui, đi quanh một cái bàn mà cô giáo đặt ở trên cái bàn đó một cái bình hoa thật là đẹp đẽ, màu sắc rất là tươi. Có một em đến trước bàn mà ngắm cái bình hoa và nói rằng: cô ơi, các hoa này có phải Đức Chúa Trời dựng nên không? Cô giáo hỏi rằng: em hỏi chi vậy? Em nhỏ này 3-4 tuổi thôi, thưa quý ông bà cha em, con muốn hỏi để con điện thoại cảm ơn Đức Chúa Trời, nếu Ngài là đấng dựng nên nó. Một em nhỏ mà biết là vật đó là Đức Chúa Trời dựng nên và muốn gọi điện thoại cảm ơn, thưa quý ông bà cha em, cảm ơn Đức Chúa Trời. Em đã hưởng lấy biết bao nhiêu ơn lành mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Trong đó Ngài ban cho chúng ta trí tuệ, ban chúng ta lương tâm, cho ban chúng ta sức khỏe, ban chúng ta bình an, ban chúng ta đủ mọi thứ cần dùng, mà đôi khi chúng ta quay lưng không cảm ơn Đức Chúa Trời. Việt Nam mình nói một câu: ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đào giếng. Người trồng cây, người đào giếng chỉ là làm cái gì mà Đức Chúa Trời đã từ trước muôn loài vạn vật Ngài đã làm hết. Và xin Chúa cho chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời. Phao-lô nói rằng: tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài. Ông cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài ban cho mọi vật cho loài người chúng ta. Nhưng chưa hết, ông còn nói gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Ông nói ở trong câu Kinh Thánh của bà anh chị em có trong tay đó: tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Ông thêm chứ xiết kể nữa thưa quý ông bà anh chị em. Những sự ban cho mà tôi vừa kể đó là sự ban cho bình thường hàng ngày cho chúng ta là thường hằng. Nhưng mà sự ban cho mà Phao-lô nói đây là sự ban cho vĩnh hằng, vĩnh hằng không xiết kể. Nếu ngồi xuống mà đếm các ơn Đức Chúa Trời ban cho loài người chúng ta trên đất này thì không bao giờ đếm hết thưa quý ông bà anh chị em. Dầu chúng ta đốn cả rừng cây làm bút mực, làm cây viết để mà viết, những ơn làm Đức Chúa Trời ban cho loài người chúng ta cũng không có đủ rừng cây để làm cây viết để viết nữa quý ông bà anh chị em. Dầu chúng ta lấy cả nước biển, các đại dương này để làm mực để mà viết về các ơn làm Đức Chúa Trời cũng không đủ mực để mà viết nữa thưa quý ông bà anh chị em. Mà Phao-lô nói rằng: tôi tạ ơn Đức Chúa Trời thì vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Ông nói gì đây? Ông nói rằng chẳng phải là sự ban cho thường hằng ở đây mà thôi, nhưng mà là sự ban cho đời đời. Nhân loại chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên trong hình hài giống như Đức Chúa Trời, hình tượng giống Đức Chúa Trời, có sự khôn ngoan, có sự sáng suốt, có lương tâm, và đặc biệt có sự thánh khiết giống như Đức Chúa Trời. Mỗi ngày trò chuyện với Đức Chúa Trời và sống ở trong sự mối thông công hết sức là đầm ấm, vui vẻ. Nhưng sau đó thì ma quỷ đến cám dỗ loài người phạm tội, và có người bất tuân mạng lệnh Đức Chúa Trời đã phạm tội, đem tội lỗi vào trong thế gian. Và kể từ đó thì chúng ta thấy anh em giết nhau, Cain đã giết Abel, rồi chúng ta thấy hậu tự kéo dài và chiến tranh giặc giả nổi lên, đánh giết lẫn nhau, rồi tham lam đủ thứ mọi việc hết xảy ra trong trần thế này. Kinh Thánh nói gì? Chẳng có một người công bình nào cả, dẫu một người cũng không. Chúng ta đốt đèn đi kiếm một người công chính ở trần gian này không bao giờ có, thưa quý bạn chị em. Và người ta nói rằng nếu một ngày mà một người nào đó chỉ phạm ba tội mà thôi, nói dối hay là bằng môi miệng của mình, bằng trí óc của mình, tư tưởng của mình, hoặc là bằng hành động của mình, thì người đó kể là thánh nhân rồi. Nguyên bản cho em quay về với mình mà nghĩ coi, một ngày mình lầm lỗi bao nhiêu lần. Mình lầm lỗi với con người, nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời nhiều tội lắm. Kinh Thánh nói gì? Tiền công của tội lỗi là sự chết. Chúng ta tưởng mình phạm tội ở đây bình thường không có gì cả, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết thì Ngài đã ghi tội chúng ta rồi. Và những tội đó rồi đây chúng ta sẽ bị Chúa hình phạt đời đời ở trong quả ngục đau thương với ma quỷ. Nhưng Chúa là đấng yêu thương. Kinh Thánh nói gì? Đang khi nhân loại đắm chìm trong tội lỗi, đáng phải bị hình phạt đời đời này, thì Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại một đấng. Ngài ban cho Chúa của thế Giê-xu xuống trần gian này. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Kinh Thánh chép, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời ban cho con một của Ngài, ban cho một nhà lãnh tụ tôn giáo. Tại sao Đức Chúa Trời không ban cho một triết gia? Tại sao Đức Chúa Trời không ban cho nhân loại một nhà đạo đức? Tại sao Đức Chúa Trời không ban cho nhân loại một nhà chính trị tài giỏi để cứu nhân thế này, mà Đức Chúa Trời ban con Ngài? Bởi vì không có ai trên đời này, dầu đó là giáo chủ hay là nhà chính trị, nhà đạo đức, nhà triết gia nào, cũng đều là người phàm như chúng ta, cũng là những người phạm tội từ trong huyết quản của dòng giống tổ phụ và lưu truyền tới chúng ta cả nguyên tội và kỹ tội. Tất cả đều như là những người đắm chìm, bị chơi vơi trong biển tội, tìm một bàn tay cứu giúp. Đức Chúa Giê-xu thì khác. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tự hữu hằng hữu, Ngài bình đẳng với Đức Chúa Trời. Ngài bỏ ngôi trời xuống trần gian để tìm và cứu những kẻ bị hư mất. Đức Chúa Trời ban cho con một của Ngài. Sự ban cho này không phải là nói ban cho mà thôi, thưa quý bạn xem, nhưng mà thực tế sự ban cho rất là nặng nề. Chúa Giê-xu đến trần gian này không phải là để giảng đạo đức mà thôi, nhưng mà Chúa bằng lòng chết thế loài người trên thập tự giá, lấy huyết Ngài rửa sạch tội nhiều người, loài người. Thay vì chúng ta phải chết đời đời, thì Chúa của thế Giê-xu đã chết vì tội chúng ta, Chúa gánh hết cho chúng ta. Đức Chúa Trời ban con một của Ngài là như thế. Ngài đã chịu chết trên thập tự giá vì tội của chúng ta. Đó là sự ban cho con một của Ngài. Chẳng những thế thôi, mà Đức Chúa Trời còn ban cả thiên đàng vinh hiển để cho tôi và quý bạn chăm vào hưởng nữa. Kinh Thánh nói gì, thưa quý bạn chăm? Ở trong Giăng đoạn 14 câu 1 câu 3, Đức Chúa Giê-xu phán như thế này: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cùng ở đó. Chúa Giêsu chịu chết gánh tội cho loài người, xưng công chính cho chúng ta. Ngài bị chôn trong mồ mả, 3 ngày 6 ngày sống lại, rồi Ngài thăng thiên về trời. Và Ngài phán rằng Ngài sẽ trở lại, sẽ tiếp đón với chúng ta ở với Ngài. Ngài ở đâu chúng ta ở đó. Tức là Ngài ban cho tôi và quý ông bà anh chị em hưởng phước hạnh đời đời. Chúa chẳng những cứu rỗi tôi và quý ông bà anh chị em khỏi tội, mà Chúa còn đưa tôi và quý ông bà anh chị em vào thiên đàng vĩnh cửu nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Phước hạnh không? Vui vẻ không? Thế mà tôi và quý ông bà anh chị em có tạ ơn Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời đã làm mọi sự lớn lao chúng ta như vậy mà chúng ta có tạ ơn Đức Chúa Trời không, thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Luca đoạn 17 câu 11 đến 19, ông Luca đã kể lại như thế này. Một lần kia, Đức Chúa Giêsu lên thành Jerusalem. Ngài trải qua xứ Samaria Galilee. Nhằm khi Ngài vào trong một cái làng nọ, thì trong làng này có 10 người bị bệnh phung cùi. Lỡ nói mà cái luật lệ hồi xưa đó thì những người này không được đến gần cách nhà, những người khác cả mấy chục thước, không được đến gần. Họ đứng xa xa, họ gặp Chúa Giêsu, họ đứng xa xa và nói rằng: Lạy Thầy, lạy Chúa Giêsu, xin Ngài thương xót chúng tôi, chữa lành cho chúng tôi. Chúa Giêsu với quyền phép vô song, Ngài chỉ phán một tiếng thì bệnh được lành. Nhưng Ngài muốn thử đức tin những người này, Ngài muốn họ có đức tin thật sự hay không, thì Ngài nói rằng: muốn được lành không, bây giờ thì hãy đi đến gặp thầy tế lễ để làm lễ tẩy sạch cho các ngươi. Họ nghe như vậy, họ không nói rằng: thầy ơi, chúa ơi, tại sao không chữa cho tôi bây giờ, mà lại bắt tôi phải đi đến Jerusalem đến gặp các thầy tế lễ. Nhưng không ai hỏi như vậy, thưa quý bà anh chị em. Tất cả nghe Chúa Giêsu nói thì họ đi đến Jerusalem để gặp các thầy tế lễ. Nhưng mà trên đường đi, cái gì xảy ra? Bởi đức tin của họ, Chúa Giêsu chữa lành cho họ. Hễ thải 10 người bị bệnh phung cùi nặng nề đó được chữa lành tất cả. Lạ lùng quá, thưa quý ông bà anh chị em. Hễ thải mọi người được chữa lành, hễ thải đều vui thỏa. Nhưng chỉ có một người trở lại quỳ dưới chân Chúa Giêsu và nói rằng: Lại thầy, cảm ơn thầy đã chữa lành cho tôi. Có một người trở lại và Chúa Giêsu hỏi rằng: không phải 10 người bị được lành hết sao? Được lành hết mà. Tại sao có một người trở lại tạ ơn Chúa Giêsu, thưa quý ông bà anh chị em? Thế cho tôi với bà anh chị em biết rằng loài người ít tạ ơn Đức Chúa Trời quá. Ăn của trời, uống của trời, sống nhờ trời, tất cả cái gì cũng nhờ trời cả, nhưng mà không tạ ơn Đức Chúa Trời, phải không, thưa quý ông bà anh chị em? Có khi lại đi tạ ơn người khác. Chúng ta đừng quên tạ ơn Đức Chúa Trời. Phao-lô nói rằng tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Sự ban cho của Đức Chúa Trời đối với chúng ta không xiết kể, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy tôi kêu gọi quý bạn chị em hãy quay về Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài, thờ phượng Ngài, tạ ơn Ngài. Đừng xa cách Ngài nữa, đừng quay lưng khỏi Ngài. Cái gì Ngài ban cho chúng ta, Kinh Thánh nói rằng mình có quyền ăn cả, miễn là mình tạ ơn thì được. Quý bà khi ăn có tạ ơn Đức Chúa Trời ban cho mình không? Đức Chúa Trời ban sự cứu rỗi cho chúng ta qua Chúa Giêsu Christ chịu chết vì tội chúng ta trên thập tự giá, chúng ta có tạ ơn Đức Chúa Trời không? Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà hôm nay nhân dịp dự lễ tạ ơn 30 năm thành lập Hội Thánh Chúa tại đây. Nếu ai chưa tạ ơn Đức Chúa Trời bằng cách đến với Ngài, tin nhận Ngài, thờ phượng Ngài, thì đây là cơ hội quý báu cho tôi và quý ông bà anh chị em để chúng ta đến tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.